trí thể thao.
Trong tuần, các loại trận đấu vòng loại cho World Cup 2022 tại Qatar tiếp tục diễn ra trên nhiều sân cỏ châu Á. Trận đấu được dư luận chú ý nhiều là giữa đội Iran và Campuchia. Có điều, sự quan tâm không phải là chuyên môn hay kết quả trận đấu 14-0 nghiêng về đội tuyển Iran, mà là trên khán đài của sân vận động Azadi ở thủ đô Tehran. Lần đầu tiên sau 40 năm kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo 1979 ở Iran, khoảng 4.000 phụ nữ được phép tới sân xem bóng đá bên cạnh 6.000 cổ động viên nam. Thông tin viên Chiavos Ghazi tại Tehran ghi nhận sự kiện đặc biệt này qua phóng sự ngắn tại sân vận động.
Trong bầu không khí vui vẻ và cuồng nhiệt, hàng nghìn phụ nữ Iran đã được xem trận đấu giữa đội Campuchia và Iran. Có khoảng 3.500 vé dành cho phụ nữ đã được bán qua Internet. Tuy nhiên, số lượng cổ động viên nữ quá đông. Chính quyền cuối cùng đã quyết định cho thêm vài trăm phụ nữ vào dự. Với cô Nahlahe, 37 tuổi, một người hâm mộ bóng đá, thì đây là bước đi đầu tiên quan trọng.
Tôi thích bóng đá từ thời thơ ấu. Giờ thì tôi 37 tuổi và từ thời trẻ con thì tôi đã theo dõi bóng đá. Tôi đã xem 10 trận, trong đó có 2 trận ở Iran. Bỗng nhiên tôi thấy có nhà báo viết trên Twitter rằng chúng tôi có thể mua vé trên Internet. Thế là tôi mua ngay lập tức. Tôi cũng báo cho các bạn tôi để mua vé. Tôi muốn dự tất cả các trận mà tôi thích.
Nhưng cũng có những phụ nữ Iran như cô Sara, 25 tuổi, cũng đến sân để xem không khí như thế nào.
Đây là lần đầu tiên tôi đến sân. Tôi không biết gì nhiều về bóng đá. Tôi có một cô bạn rất thích bóng đá và tôi đến sân vì cô ấy và cũng là chỉ để xem không khí thế nào.
Quyết định của chính quyền cho phụ nữ vào sân vận động xem bóng đá được đưa ra sau cái chết của cô gái trẻ Saha Khodayari. Cô gái này đã tự thiêu sau khi sợ rằng bị kết án tù vì tội đóng giả trai để vào sân xem đá bóng. Hành động cởi mở này của chính quyền Iran cũng còn là do sức ép của Liên đoàn bóng đá thế giới. FIFA đe dọa cấm đội tuyển Iran thi đấu nếu phụ nữ Iran không được phép đến sân xem bóng đá.
Sau trận đấu với cơn mưa bàn thắng của đội nhà, các nữ khán giả cuồng nhiệt không kém các cổ động Việt Nam đã đứng dậy hoan hô các cầu thủ đội tuyển quốc gia và các cầu thủ nam của Iran cũng đáp lại bằng những tràng vỗ tay bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các cổ động viên mới có mặt trên sân đông đảo. Ngay sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, chính quyền Tehran đã ra lệnh cấm phụ nữ đến sân vận động xem các cuộc thi đấu thể thao với lý do là để bảo vệ họ khỏi bị đàn ông sàm sỡ. Những phụ nữ được đến sân vận động phải qua chọn lọc và phải có người đi kèm là nam giới. Cho nên trước đây vẫn thi thoảng có bóng phụ nữ trên các khán đài ở các cuộc thi đấu tại Iran. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ xuất hiện trên sân với số lượng đông đến như vậy sau khi đã được trực tiếp tự mình mua vé. Các nữ cổ động viên đến sân lần này không phải là chỉ để thể hiện niềm đam mê với môn bóng tròn mà còn để bày tỏ khao khát tự do. Những phụ nữ Iran này đã giành được thắng lợi trước khi đội tuyển nhà của họ có chiến thắng kỷ lục trước Campuchia. Tiếp tục với vòng đấu loại World Cup 2022 khu vực châu Á, chúng ta chuyển qua Hà Nội. Trên sân vận động Mỹ Đình, tối ngày 10 tháng 10, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng đầu tiên 1-0 trước đối thủ Malaysia trong khuôn khổ loạt trận thứ hai ở bảng G. Cách chơi chắc chắn, có kỷ luật, biết tận dụng tốt nhất cơ hội, các học trò của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo một lần nữa lại làm hài lòng người hâm mộ vốn đang nuôi hy vọng vào một kỳ tích mới cho bóng đá Việt Nam. Riêng đối với đội tuyển quốc gia thì chiến thắng Malaysia có ý nghĩa quan trọng như bất kỳ trận đấu nào trong hành trình World Cup lần này. Từ Hà Nội, chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly phân tích.
Đội tuyển Việt Nam tham gia ở một cái bảng đấu để mà có nhiều cái đối tượng là ngang sức ngang tài, mà đặc biệt là các cái quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia, Thái Lan, thì cái việc mà vươn lên trong từng trận đấu một là hết sức quan trọng. Cho nên với một cái chiến thắng suýt sao nhưng mà đồng thời rất là thuyết phục của đội tuyển Việt Nam với tỷ số 1-0 thắng Malaysia, thì chúng tôi cho rằng là đây là một cái bước đường rất là quan trọng. Chúng ta biết ở lượt trận thứ nhất thì chúng ta hòa Thái Lan 0-0 ngay trên sân Thái Lan cũng đã là một cái kết quả không phải là tồi. Nhưng lần này chúng ta đối chọi với một đội Malaysia, nhưng đội Malaysia lần này đánh giá là nó đội được tăng cường cái sức mạnh và đồng thời có một công tác chuẩn bị của Malaysia rất là kỹ. Mà chúng ta vượt qua thì chúng tôi cho là với 4 điểm qua 2 trận đấu, tức là một trận hòa trên sân khách và một trận thắng 1-0 một cách thuyết phục như vậy thì rõ ràng là đội tuyển chúng ta đang định hướng rất là đúng, tức là những cái nỗ lực cộng từ tinh thần, ý chí, thể lực và cái quyết tâm của toàn đội, chúng ta đã hiện thực hóa được cái bước đường đi bằng một trận thắng và trận hòa trong cái bước đường mà chúng ta sẽ đá đến tổng cộng là 8 trận. Thì như vậy là chúng tôi cho rằng đây là một cái thành công, mà nó cũng khẳng định được đội tuyển Việt Nam đang tiếp tục ngày càng hoàn thiện để có thể là đạt được cái kết quả tốt của cái vòng loại World Cup năm 2020. Qua 2 trận chúng ta được 4 điểm và cái thành tích đó chúng tôi cho là một cái thành công rất lớn và đáng ca ngợi.
Chặng đường còn dài phía trước mặt. Nhưng qua trận đấu này, ông đánh giá thế nào về chất lượng chuyên môn của các cầu thủ Việt Nam của...
Vâng, như vậy là chúng ta cũng có thể thấy trong cái công tác chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam thì cơ bản cái đội hình vẫn duy trì giống như là đầu năm 2019, và chúng ta thấy là các đội hình về cơ bản là vẫn duy trì giống như trước và chỉ có một vài cái thay đổi nhỏ. Nhưng rõ ràng là các cầu thủ của chúng ta đã thể hiện được cái bản lĩnh vững vàng, mặc dù tập hợp cái thời gian tập huấn không được nhiều. Và đặc biệt là chúng ta đều biết là đội câu lạc bộ Hà Nội còn tham gia các cái giải đấu với tư cách câu lạc bộ của châu Á. Tuy nhiên, những cái cầu thủ của Hà Nội khi tham gia hòa nhập vào đội tuyển với thời gian ngắn nhưng vẫn bảo đảm được cái phong độ và chất lượng cao, đặc biệt là cái nỗ lực mà chúng ta thấy là như ngôi sao Quang Hải cũng đã thể hiện tỏa sáng đúng lúc. Và điều đó chúng ta thấy là đội tuyển chúng ta vẫn tiếp tục hoàn thiện và chất lượng ngày càng cao. Và chúng tôi nghĩ rằng rất mừng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã khai thác được tất cả những năng lực của các cầu thủ ở các cái cầu thủ trong nước cũng như cầu thủ ngoài nước, và vẫn đem lại cái niềm tin cho người hâm mộ. Và cái kết quả hôm nay là một điều mà nó đã hiện thực hóa cái ý tưởng đó.
Sẽ đội tuyển Việt Nam sẽ còn rất nhiều những cái trận đấu, trận nào cũng có thể gọi là cái trận khó khăn. Vâng thưa ông, nhưng mà chắc chắn sẽ có một cái đối thủ nào mà đáng ngại, những cái trận nào sẽ là cái trận gay go nhất, thách thức lớn nhất đối với đội tuyển Việt Nam thưa ông?
Đội tuyển chúng ta mới đá được 2 trận, là một trận trên sân khách với Thái Lan, trận thứ hai là đá trên sân nhà với đội Malaysia, thì các hai kết quả đó là rất khả quan rồi. Tuy nhiên chúng ta còn 6 trận nữa thì chúng ta đều thấy là một cái đối tượng mà chúng ta rất quan tâm cả là tỷ lệ vào trong vòng tháng 11 và những cái đoạn sau. Thứ nhất là chúng ta quan tâm là cái đội mà hiện nay đang có thể hiện phong độ rất cao, đó là đội Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đó là một cái đội mà hiện nay đã có cái thành tích tốt là thắng Malaysia, và kết quả họ là thể hiện được là sức mạnh, và chúng ta đánh giá đây là một trong các cái đội Tây Á rất mạnh. Hai nữa là cũng rất đáng quan tâm trong 6 trận còn lại thì chúng tôi nghĩ là mọi người dân Việt Nam rất quan tâm, đó là trận đấu sân nhà với đội Thái Lan vào tháng 11 tới. Thì chúng tôi nghĩ là trận nào cũng quan trọng, trong đó cái người dân Việt Nam, người hâm mộ Việt Nam cũng như là bản thân cái phong trào bóng đá Việt Nam rất muốn là có một cái trận đấu rất quan trọng là đội tuyển Việt Nam với những nỗ lực tổng hòa giữa thể lực, kỹ thuật, chiến thuật làm sao có thể vượt qua một cái đối thủ mà luôn luôn là địch của bóng đá Đông Nam Á, đó là đội Thái Lan ngay trên sân nhà. Và đồng thời là hai trận đối với Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì chúng tôi nghĩ là đấy là ba cái trận mà chúng tôi cho rằng là đáng quan tâm hơn cả. Tuy nhiên chúng ta không được phép xem thường tất các cái trận còn lại. Thí dụ hai trận đối với Indonesia thì chúng ta cũng rất quan tâm, cũng như là một trận lượt về với Malaysia trên đất Malaysia. Thì tất cả những trận chúng tôi muốn nói là 6 trận đều quan trọng, nhưng mà nếu nhấn mạnh thì chúng ta thấy là các cái đối tượng ở Đông Nam Á thì chúng ta rất biết là cái đối thủ Thái Lan là hiện nay phong độ cũng khá là cao vì họ đã có 4 điểm như chúng ta, thì bây giờ chúng ta tiếp tục phải phấn đấu. Đồng thời là cái đội mà được xem là một đội ứng cử viên là đội Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì đấy là ba cái trận đấu mà chúng tôi nghĩ là chắc chắn đội tuyển Việt Nam coi trọng cả 6 trận, nhưng trong đó có những cái trận mà cần phải vượt qua những cái mốc mà là đáng quan tâm của cái bảng đấu này.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Duy Lị. Tạp chí thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi.